Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nhân dịp tất cả quý nam nữ Phật tử cùng chúng tôi làm chuyến hành hương thập tự đầu năm, điều đó đã nói lên tất cả quý nam nữ Phật tử hiểu rất rõ chúng ta đi hành hương đó là ta đang quay về với cõi tâm linh, tức là trở về với con đường nguồn cội của Phật giáo. Và ta cũng đang đi tìm một cái cõi chân linh, một cái tâm thanh tịnh. Và điều này thấy rất rõ, từ sáng đến giờ chúng ta đi đã được, tính tới ngôi chùa này luôn là được 7 ngôi chùa. Và chúng tôi thấy các vị, mặc dù bên ngoài trời thì nóng, nhưng mà hình như chúng tôi thấy các vị rất là hoan hỷ. Không biết có đúng vậy không? Dạ. Có nghĩa rằng các vị đã tìm thấy niềm vui, nguồn vui, an lạc trong tự tâm của chính bản thân của mình. Bên cạnh cái nguồn vui đó, tất cả các vị còn làm được một điều rất tốt đẹp, đó là tạo phước và tạo lộc. Có nghĩa rằng chúng ta đi đến từng chùa với lòng hoan hỷ, chúng ta phát tâm, chúng ta cúng dường chùa này, cúng dường chùa nọ. Xin thưa, tất cả những điều đó chính là chúng ta đang tạo phước và chúng ta đang tạo lộc đó, thưa tất cả các vị. Từ ngay do đó cho nên ngày hôm nay chúng tôi sẽ đến với tất cả các đạo tràng qua một chủ đề: phước lộc mùa xuân. Bởi vì ngày chúng ta đi làm phước đó là ngày mùng 5 Tết, mùa xuân vẫn còn đang phơi phới, không khí xuân vẫn còn đang nhộn nhịp, và không khí xuân vẫn còn đang phảng phất không chỉ bên ngoài mà ngay cả chùa Hoàng Linh hôm nay cũng mang một không khí xuân. Chúng tôi thấy tất cả các vị rất vui khi mà thầy Tịnh Tâm tặng cho mỗi người một cái lọc. Nhiều người vui ơi là vui. Và thậm chí chúng tôi đang ngồi bên trong có cô hỏi: thưa thầy, phát lọc chỗ nào sao con tìm không ra? Có nghĩa rằng các vị còn muốn gặp thầy Tịnh Tâm để mà hỏi: thưa thầy, lộc còn hôn. Có nghĩa rằng chúng ta rất là vui với cái không khí của mùa xuân. Nhưng mà một trong những điều mà chúng ta hơi buồn và hơi lo là cái không khí xuân đó nó còn tồn tại lâu dài hay không, hay nó chỉ có trong những ngày Tết, Còn tới mùa hạ hết xuân, tới mùa thu hết xuân, và tới mùa đông hết xuân. Và tới mùa xuân thì ta vui vẻ, tới mùa hạ thì thấy khuôn mặt của người nào cũng nóng nảy, bực bội, tức tối, cào nhào. Tới mùa thu thì nhìn vào cái khuôn mặt đó nó buồn bã, nó ỉ ôi. Tới mùa đông thì nhìn vào khuôn mặt thấy nó băng giá, nó lạnh lùng. Nhưng mà xin thưa, đối với người tu thì mùa xuân phải còn mãi. Có nghĩa rằng dù thế gian hết xuân rồi, nhưng mà trong lòng của những người con Phật phải còn xuân đầy ắp. Từ ngay do đó cho nên cứ mỗi độ xuân về, người con Phật thường hay nhắc nhở nhau câu thơ của thiền sư Mãn Giác: mạc dĩ xuân tàn hoa lạc tận, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua sân trước vẫn một cành mai. Đó là thiền sư Mãn Giác nhắc nhở tất cả những ai tu Phật, đừng cho rằng khi xuân tàn hoa rụng hết, nói như vậy không đúng. Thế gian nói thì được, vì thế gian không hiểu rõ. Khi xuân tàn hoa rụng hết, nhưng mà đối với người tu tập, xuân đã tàn nhưng hoa vẫn còn đó. Hoa vẫn còn tồn tại và vẫn còn tiếp tục tới mùa hạ, tới mùa thu và tới cả mùa đông. Thế gian thì lạnh lùng, nhưng mà khuôn mặt của người tu thì không có lạnh lùng. Thế gian thì buồn bã, nhưng mà khuôn mặt của người tu vào mùa đông, mùa thu không có buồn bã, không có chán chê, không có ủ rũ, không có rụng lá. Đối với mùa hè, ta thấy nóng bỏng, cháy bỏng, nhưng mà đối với người tu, trong lòng vẫn mát mẻ, trong lòng vẫn giữ một nụ cười an nhiên. Cho nên mới gọi đó chính là mùa xuân. Và khi nói đến xuân là ta nói đến hoa. Vào những ngày Tết, những ngày xuân, chúng ta thấy hoa tràn ngập. Và có một điều là chỗ nào có hoa thì chỗ đó chúng ta thấy rất là tươi tắn. Do vậy cho nên ở đâu có hoa là chỗ đó có niềm vui. Dù cho bình thường không phải là mùa xuân, nhưng mà trên bàn của giảng sư khi giảng lúc nào cũng có chậu hoa. Phải có chậu hoa để làm gì? Nó tạo thêm một không khí tươi tắn, không khí xuân sắc. Chứ nếu không có một chậu hoa, chúng ta cảm thấy nó có cái gì đó mất sức sống và nó không có tươi tắn. Mà chậu hoa bên ngoài này, xin thưa, nó héo, và 3-4 ngày sau chúng ta phải thay liền liền. Nhưng nếu ai đó có một chậu hoa trong tâm thức, xin thưa, khỏi cần thay. Khỏi cần thay, thưa các vị. Trong lòng mình đã vui thì xin thưa, đó là chậu hoa trong tâm thức. Và đối với chậu hoa đó chính là mùa xuân. Ai có chậu hoa đó, ai có bông hoa trong tâm thức, xin thưa, ta vẫn mãi mãi là mùa xuân. Và thế gian thì người ta trân trọng đối với một đóa mai, bởi vì mai khó trồng lắm đó, thưa các vị. Và tới ngày 20 tháng chạp, người trồng mai là phải ngắt hết tất cả các lá. Thì sau đó tới ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 mai ra mới có mai. Chứ nếu không ngắt sớm thì sẽ không có mai. Và hỏi người làm vườn tại sao, thì người làm vườn mới nói: nếu mai không qua một mùa đông lạnh giá thì mai đâu thể nở ngát hương thơm. Người làm vườn nói vậy đó, thưa các vị. Có nghĩa rằng ngày 20 tháng Chạp là ngày lạnh lẽo, lạnh lắm đó thưa các vị. Chúng ta lạnh, chúng ta còn phải mặc áo vào cho nó ấm áp. Thế mà cây mai không cho nó mặc áo mà còn ngắt lá cho nó trụi cả cành. Có nghĩa rằng mai phải trơ gan cùng tế nguyệt, phải lạnh lẽo cùng với gió sương. Và nhờ có lạnh lẽo như vậy cho nên mai mới có thể nở ngát hương thơm, để cho chúng ta có một cái cây mai đón mừng một mùa xuân. Và cây mai còn không phải là chỉ vẻ đẹp mà còn là sự may mắn. Cho nên Tết mà ai đó có được một cành mai ở trong nhà, cảm thấy năm nay may mắn quá. Chữ mai là bông mai thôi, nhưng mà họ cảm thấy mai mà nở được, đó là một sự may mắn. Vì sao vậy? Vì mai đã trải qua một thời gian lạnh lẽo, chịu đựng, nỗ lực vượt qua mọi thử thách của cuộc đời, cuối cùng mới nở được bông mai. Và tất cả những người tu của chúng ta cũng vậy. Ai nói tu là sung sướng, xin thưa vất vả lắm thưa các vị. Chẳng hạn như nhìn các thầy ở đây, chúng tôi, thầy Tịnh Tâm và nhiều các thầy khác, các vị nhìn bên ngoài các vị thấy các thầy tu sướng quá, an lạc quá, hạnh phúc quá. Nhưng mà xin thưa, thuở xa xưa có người thấy con đường tu hạnh phúc cho nên xin Đức Thế Tôn cạo tóc vô tu, tu thời gian, cuối cùng nói Đức Thế Tôn ơi, cho phép con về nhà, con chịu hết nổi rồi. Tại sao vị đó chịu hết nổi? Trong khi chúng ta đứng từ bên ngoài thì chúng ta nói các thầy tu sướng quá, an lạc quá, hạnh phúc quá. Nhưng vị nào có vô tu, các vị mới thấy khổ lắm thưa các vị. Ở nhà chùa có cái gì ăn cái nấy, không có chữ đòi hỏi. Ở thế gian các vị còn đòi ăn món này, đòi ăn món nọ, đòi ăn món kia. Xin thưa, ở chùa có cái gì ăn cái đó. Phật tử họ có dư cái gì, họ đem cái đó vào cúng chùa, thì các thầy bữa đó phải ăn cái đó, chứ không có quyền lựa và chọn. Mặc thì ba y, có nghĩa rằng chỉ có mặc y cà sa thôi. Các vị còn mặc áo xanh, áo trắng, áo vàng. Các thầy chỉ có một màu thôi. Màu gì vậy? Màu gì? Màu vàng giải thoát mà thôi. Chỉ có một con đường duy nhất, đó là lấy trí tuệ làm sự nghiệp để được giải thoát, để được an lành. Và các thầy cũng phải tu tập, nỗ lực, và cũng phải chịu mùa đông băng giá, cũng phải chịu đựng vượt qua mọi thử thách, mọi chông gai. Từ ngay chỗ đó cho nên các vị mới thấy có kết quả là các thầy tu, các thầy an lạc quá, không lo, không buồn, không sầu, không muộn. Nhiều người thấy an lạc như vậy và chúng tôi mới ganh tị, nói các thầy sướng quá, con khổ quá. Chúng tôi nói tại sao các vị không bắt chước các thầy cho nó khỏe. Nhưng mà có Phật tử về nói, thưa thầy, con bắt chước mà làm không được. Không phải dễ đâu thưa các vị. Đơn giản một điều, các vị không chịu nổi với mùa đông băng giá. Ai chửi các vị chịu đâu có nổi. Chúng tôi nói nhẫn nhục nha, đừng chửi lại. Và người đó cũng cố gắng nhẫn nhục lắm rồi. Và sau đó nói chúng tôi, thưa thầy, con cũng học được bài học nhẫn nhục, nhưng mà nó chửi hoài con đâu có chịu nổi. Nó chửi ít ít thì con còn nhẫn nhục, này nó chửi hoài làm sao con nhẫn nhục. Cuối cùng con hết chịu nổi rồi, con mới nói một câu, nãy giờ chửi tôi bao nhiêu cũng được hết, nhưng mà chỉ bây giờ chỉ cần thêm một câu nữa thôi là chết với tôi. Tại sao chúng ta chịu đựng được 1000 câu rồi mà bây giờ thêm một câu không nổi là sao? Xin thưa, người ta nói chỗ này là tức nước dở bờ. Như vậy thì rõ ràng hồi nãy giờ ta không phải là nhẫn nhục mà ta đang ghim để đó. Người nhẫn nhục là người buông bỏ. Họ chửi 1000 tiếng ta buông, 1000 tiếng buông được thì tại sao thêm 1 tiếng nữa buông không được? Dễ dàng để buông. Nhưng sở dĩ chúng ta buông không được là vì chúng ta đang ghim để đó, ghim 1000 câu để đó, và bắt đầu tới 1000 câu lẻ một hết chịu nổi rồi. Khó lắm đó thưa tất cả các vị. Mặc dù chúng ta thấy các thầy an lạc, nhưng phải trải qua quá trình tu tập. Có nghĩa rằng các vị muốn thực tập được điều đó, chịu đựng được 1001 câu chửi, 1002 câu chửi, ta phải niệm Phật, ta phải tụng kinh Pháp Hoa. Người có niệm Phật thì mới có đủ sức chịu đựng, người có tụng kinh Pháp Hoa thì mới có đủ nghị lực vượt qua băng giá giữa cuộc đời, khốn khó giữa cuộc đời, đau khổ giữa cuộc đời. Còn người nào không biết tụng kinh, không biết niệm Phật, xin thưa không đủ sức để vượt qua. Mà người mà vượt qua được thì lúc bấy giờ mới nở ngát hương thơm hoa mai, trở thành niềm may mắn, là một trong những biểu tượng cho tất cả mọi người. Cứ một năm vào những ngày Tết, ta không làm gì cả, nhà nước, cơ quan cũng phải cho chúng ta nghỉ, nghỉ ngơi vào 3 ngày Tết, và thậm chí 4 ngày Tết, 5 ngày Tết, để chúng ta tận hưởng niềm sung sướng từ nơi những đóa hoa mai. Có nghĩa rằng đóa hoa mai đó được vượt qua thử thách, và bây giờ nó trở thành một biểu tượng may mắn. Ai có hoa mai trong nhà cảm thấy trong nhà rất may mắn. Nhưng mà xin thưa, nếu các vị có đó hoa mai trong tâm thức, các vị sẽ cực kỳ may mắn, chứ không phải chỉ có những đó hoa mai bên ngoài. Đó hoa mai bên ngoài nó còn khiến cho chúng ta được an lạc, nó khiến chúng ta cũng vui vẻ. Cho nên đối với mai, người dân Nam Bộ không thể thiếu. Đối với đào, người ở Bắc Bộ không thể thiếu. Đối hoa đào nó cũng lạ lắm, nó cũng trơ cành vào những ngày đông băng giá, rồi sau đó bắt đầu có nụ vào mùa xuân, vào những ngày Tết. Đó là Bắc Bộ. Còn trong Nam Bộ, đó là biểu tượng của hoa mai. Nói như vậy có nghĩa rằng đó hoa mai đó mùa xuân xuất hiện, nhưng tới mùa hạ, mùa thu, mùa đông là tàn rụi. Nhưng mà đối với một người tu tập thì xin thưa, đó mai luôn luôn xuất hiện, và do vậy cho nên xuân mãi mãi là xuân. Nhưng có Phật tử nói chúng tôi, thưa thầy, trong lòng con xuân không nổi. Chúng tôi thấy lạ, chúng tôi mới hỏi tại sao xuân không nổi. Người ta cho bạn nghỉ mấy ngày Tết là để ăn uống, tận hưởng những ngày xuân, còn con tiền đâu mà ăn uống. Như vậy trong lòng con làm gì có xuân. Khi các vị thiếu thốn, ở nhà các vị không có cái gì để ăn, bánh tét cũng không có, thèo lèo cất chuột cũng không có. Thèo lèo cất chuột là nói theo cái danh từ hồi nhỏ chúng tôi gọi, chứ nói cất chuột ai chịu nổi. Cái loại mứt gì mà nó làm đen thui, không biết các vị có biết không? Dạ, hồi đó chúng tôi cứ gọi mè đen á, mứt mè đen, mà chúng tôi cứ gọi là thèo lèo cất chuột không, mà rất thích ăn. Nhưng mà có những gia đình xin thưa không may mắn giống mình đâu thưa tất cả các vị. Thèo lèo cũng không có, dưa hấu cũng không có. Và đối với nhiều người, mùa xuân được nghỉ ngơi an vui, nhưng mà đối với nhiều người, mùa xuân là cả một cực hình. Vì sao vậy? Đi mượn tiền ăn Tết. Và đối với những người mượn tiền ăn Tết, theo các vị, những người đó có mùa xuân không thưa các vị? Có không? Không có. Làm sao mà có mùa xuân? Mượn tiền để cho con cháu nó có tiền nó ăn Tết, nhưng mà thật ra đối với người lớn rầu thú ruột, ngồi đâu than thở đó, ngồi đâu thở dài đó. Cho nên các vị thấy nhiều lúc người ta không nói ra đâu thưa các vị, nhưng mà các vị ngồi gần họ, các vị cũng não nề theo. Bởi vì họ ngồi, họ toàn là thở dài ra thôi. Cho nên trong lòng của những người đang thở dài, chúng tôi dám nói không có mùa xuân. không có mùa xuân. Nhưng mà bao nhiêu người khác thì mùa xuân phơi phới, cũng đồng tuổi với mình, mà chúng tôi thấy có nhiều người trẻ ơi là trẻ, nhưng mà có nhiều đồng tuổi với mình mà họ già ơi là già. Không biết các vị có gặp trường hợp này chưa thưa các vị? Có không? Có gặp không? Dạ. Có nhiều người hỏi tuổi ra mới 50 thôi mà nhìn gần như 60. Có người mới có 60 tuổi thôi mà nhìn gần như 70. Tức là quá già, tóc đã bạc phơ. Và trong khi đó chúng tôi thấy có những người 70 tuổi rồi mà xin thưa nhìn nó trẻ lắm thưa các vị. Tóc không thấy bạc mà vẫn trẻ trung, đi vẫn thanh thoát, trí óc vẫn minh mẫn. Vì sao được như vậy? Vì sao được như vậy các vị có biết không? Tại sao có những người cùng tuổi 60 mà một người thì già ơi là già, còn một người trẻ ơi là trẻ? Chẳng hạn như có một lần chúng tôi vô tình, chúng tôi thấy cô Thanh Kim Huệ đóng trong một tuồng cải lương với vai tuồng cô công chúa 20 tuổi. Chúng tôi thấy lạ, không biết các vị có thấy lạ hay không. Bởi cô Thanh Kim Huệ năm nay bao nhiêu tuổi rồi các vị biết không? Hả? Dạ, trên 60 rồi đó thưa các vị. Thế mà cô vào vai tuồng là cô công chúa, nhí nhẩn chạy tới chạy lui, rất trẻ, rất trẻ trung. Còn chúng ta 60 còn trẻ trung cỡ đó không thưa các vị? Xin thưa, trẻ không nổi, già hơn thì có. Cho nên đối với giới nghệ sĩ, thường thường các vị đó sẽ trẻ hơn người bình thường. Vì sao vậy? Những người đó kỹ lắm thưa các vị, cố gắng thực tập không buồn phiền. Người nào buồn phiền thở dài, xin thưa sẽ già rất là nhanh. Còn ngược lại, người nào mà giữ tâm hồn tươi trẻ thì tự nhiên sẽ được trẻ trung so với người cùng tuổi. Chứ còn thật ra già vẫn phải cứ già, đó là một quy luật. Ai trong cuộc đời này cũng phải già, cũng phải bệnh và cũng phải chết, đó là một quy luật. Người có phước lộc thì cái già nó sẽ chậm chậm hơn, người có phước lộc thì cái bệnh nó sẽ nhẹ nhẹ hơn, hoặc có khi không có. Người mà có phước lộc thì tuổi thọ sẽ kéo dài hơn, không phải chết yểu, không phải chết sớm, không phải chết một cách bất đắc kỳ tử. Cho nên ở đây phước lộc vai trò rất lớn đối với việc mà nó liên quan đến già, đến bệnh và đến chết. Tại sao đối với nhiều người Tết là một niềm hoan hỷ, còn bao nhiêu người khác thì đang sầu, đang muộn, đang u bi và thậm chí là khóc thầm, không vui đâu thưa các vị. Bởi mượn tiền làm sao vui? Cho nên người có tiền thì mới cảm thấy vui. Rồi có nhiều người nói thưa thầy, Tết năm nay mặc dù có vui nhưng vui không trọn vẹn. Vì sao vậy? Bởi vì nó bị ảnh hưởng kinh tế toàn cầu. Có nghĩa là năm nay giá vàng nó lên dung dục, bao nhiêu nhà thương gia xin thưa thất bại dài dài. Từ 25 triệu mà nó chạy tuốt lên 46 triệu không làm gì hết. Người có vàng là tự động vào sụ. Còn người mà đi mượn vàng mở cửa hàng, xin thưa làm sao bán đủ tiền lãi để mà trả cái vàng đó thưa các vị. Cho nên với ảnh hưởng kinh tế toàn cầu như vậy, tất cả mọi người thương gia chết dài dài. Và với nền kinh tế suy sụp như vậy, ảnh hưởng đến lương giáo viên, lương công nhân cũng bị gia giảm một cách đáng kể. Đó là ảnh hưởng chung. Nhưng chúng tôi thấy nhiều người vẫn không có gì bị ảnh hưởng. Chúng tôi nói mọi người đang bị ảnh hưởng toàn cầu mà tại sao Phật tử đây vẫn vui vậy? thì những người Phật tử đó họ mới trả lời chúng tôi: mắc mớ gì đến con mà con lại buồn? Có nghĩa là mình không có tham gia vào thương mại buôn bán cho nên mình không sao. Cho nên những ai mà đi buôn bán thì họ run, họ sợ. Nhưng mà đối với những người chuyên gia đi chùa đâu có gì run và cũng có gì để sợ, có gì để mất. Cho nên ai đó mà nó hỏi thầy là kinh tế toàn cầu đang suy sụp, thầy có bị ảnh hưởng không? Có không thưa các vị? Mắc mớ gì đâu mà ảnh hưởng. Phải như chúng tôi tham gia vào thị trường chứng khoán thì lúc đó mới suy sụp. Hoặc là đầu tư cho những công ty thương mại nào đó thì mới bị suy sụp. Nhưng mà xin thưa, Phật dạy tu, lo tu đi, lấy trí tuệ làm sự nghiệp, chứ không phải lấy vật chất làm sự nghiệp. Người nào mà lấy vật chất làm sự nghiệp, xin thưa khổ dài dài. Còn người nào lấy trí tuệ làm sự nghiệp, không có gì phải khổ. Nhưng mà có nhiều người nói lấy trí tuệ làm sự nghiệp, thầy nói nghe hay quá, nhưng cuối cùng thầy lấy gì ăn? Cái ăn là vật chất. Bây giờ thầy kêu con đi chùa đi, thầy xúi con đi chùa đi, ngày nào thầy cũng kêu con đi chùa Hoàng Linh đi, thì mai mốt con treo mỏ con lên nữa, chưa lấy gì ăn. Nhưng mà xin thưa các vị, suy nghĩ như vậy cũng đúng thôi, nhưng các vị hãy nhìn các thầy đi. Các thầy ở đây là không có đi làm mà chỉ lo tu thôi. Phật dạy chỉ lo tu thôi là tự động có phước để mà ăn, có lộc để mà dùng. Còn không tu thì phước không có mà lộc cũng không ra. Phật dạy như vậy đó. Cho nên phước lộc là yếu tố vật chất của đời thường. Nhưng mà đối với người tu thì phước lộc tự nhiên có. Có nghĩa là chỉ cần có tu thì phước lộc sẽ dễ dàng, nhẹ nhàng, không cần phải chạy đi tìm, mà thậm chí phước lộc còn chạy kiếm mình nữa. Từ ngay chỗ đó, cho nên bản thân chúng tôi rất an lành. Ngày xưa trước khi tu, chúng tôi cũng lo lắm thưa các vị. Trời ơi, mình vô mình tu, ai nuôi mình? Chúng tôi lúc đó không nghĩ rằng Phật tử người ta sẽ phát tâm. Chúng tôi sợ lắm. Khi đi tu, chúng tôi cũng chuẩn bị cho mình một bộ đồ lam, sợ vô đây không có đồ mặc. May sẵn một bộ đồ lam. Nhưng mà xin thưa, sau đó chúng tôi mới thấy mình lo xa quá. Lo xa quá. Chỉ cần tu đến nơi, đến chốn, tự động phước lộc đầy đủ. Chỉ là nếu mình không tu thì lúc đó phước lộc là thiếu kém. Cho nên cũng đồng thời là thầy, nhưng một thầy thì phước lộc quá trời, còn một thầy phước lộc tìm không ra. Xin thưa, đó là cho đường tu của chúng ta còn vụng quá. Chúng ta tu chưa có tinh tấn. Còn nếu người nào tu tinh tấn, xin thưa không cần phải lo. Cho nên ngày hôm nay tất cả quý nam nữ Phật tử đi hành hương thập tự về chùa, chúng tôi nói Phật tử phát tâm rộng rãi, gieo trồng phước thiện. Hình thức mà các vị góp những đồng tiền tịnh tâm của mình để mà cúng dường, xin thưa đó chính là phước và lộc đó thưa tất cả các vị. Có gieo thì mai mốt phước lộc có. Và điều thứ hai mà các vị có phước đó là các vị lên chùa, các vị nghe kinh nghe kệ, làm duyên, có duyên gặp gỡ, tạo duyên với tất cả các thầy các chùa. Xin thưa đó chính là một cái duyên lành trong tương lai. Các vị gần gũi với các bậc thiện tri thức, các vị sẽ được học tu con đường trí tuệ. Và với cái con đường lấy trí tuệ làm sự nghiệp, các vị sẽ được an lành trong tương lai. Các vị cũng sẽ giống như các thầy, không cần làm mà vẫn có tiền xài đều đều. Các vị có muốn không cần làm mà vẫn có tiền xài không thưa các vị? Có không? À, nhiều người thích quá, có quá. Nhưng mà trong số tất cả các vị, có ai được điều đó chưa thưa các vị? Không cần làm mà vẫn có ăn điều điều, có không thưa các vị? Có không? Có nữa hả? À, dạ vâng. Người nào nói có, chúng tôi chúc mừng các vị vì các vị đã có tu trong quá khứ. Có tu trong quá khứ mới được đó thưa các vị. Nhưng mà sẽ có vị nói, thưa thầy con không tin, làm gì có cái chuyện không làm mà có ăn. Chẳng hạn như có những Phật tử không làm gì hết mà tiền nước ngoài là cứ gửi về đều đều. Nhưng mà những người đó nói rằng mấy vị mà được lãnh tiền nước ngoài, thùng hàng nước ngoài, đó là có phước. Con cháu nước ngoài nó gửi về, nếu trong trường hợp mà nó không gửi về thì làm sao? Có nhiều người đặt vấn đề như vậy đó. Tắt giùm thầy cái quạt này cái. Nhưng mà chúng tôi biết có một Phật tử ngồi chung xe với chúng tôi và thưa với chúng tôi, thưa thầy, thầy có tin không? Con không làm gì hết mà con vẫn có tiền xài đều đều. Cái chúng tôi nói tin, Phật tử đó mới kể tiếp. Con sinh ra trong một gia đình cũng khá giả, cha mẹ con có tiền có của, nhưng mà cho tiền con không xài, con gửi hết vào trong ngân hàng. Và hiện nay mỗi một tháng con lãnh ra tiền lời là 5 triệu một tháng. Và nội mỗi một tháng con lên con lãnh cái tiền đó con xài không hết. Và từ ngay chỗ con lãnh một tháng 5 triệu, cho nên con đâu cần đi làm chi. Con bây giờ là ngày nào cũng đi chùa, mà đi chùa từ sáng đến chiều mới về. Sáng con đi chùa này, chiều cũng đi chùa kia. Bữa nào mà chùa nào có công tác, con ở luôn làm công quả ở chùa đó. Và nếu trong chùa có cơm thì con ăn, con xin cơm con cúng tiền. Nếu không có cơm con ra tiệm cơm chay con ăn xong vô làm tiếp. Người Phật tử đã nói như vậy đó thưa các vị. Có nghĩa là ngày nào cũng đi chùa. Nhưng mà xin thưa, chúng ta có lẽ không tin, nhưng mà đó là câu chuyện có thật. Chúng tôi nói đó là người có phước và có lộc. Cho nên với phước lộc, người này đâu có lo thưa các vị. Cứ mỗi một tháng cứ đưa cái sổ ngân hàng là lãnh được 5 triệu. Còn các vị làm lụng suốt cả tháng chưa chắc được 5 triệu. Công nhân hiện nay là 3 triệu, 4 triệu thôi, chứ chưa chắc là đã được 5 triệu. Còn những người làm bình thường là có 2 triệu thôi. Thế mà cô điều điều là 5 triệu. Cuối cùng chỉ có đi chùa. Và với những người mà tháng nào cũng lãnh 5 triệu mà đi chùa kiểu đó, theo các vị có già không thưa các vị? Già. Họ sẽ tươi trẻ mãi. Lãnh tiền mà làm sao mà già nổi thưa các vị? Đâu có lo, đâu có buồn. Chỉ có những người lo, chỉ có những người buồn thì lúc bấy giờ mới mau già. Còn người mà không có lo và cũng không có buồn, cứ điều điều lãnh tiền, thậm chí là trong lòng lúc nào cũng hoan hỷ. Vì sao? Về chùa làm công quả là tiếp tục có phước báo từ ngay chỗ đó. Cho nên người này đời này an vui, đời sau an vui, đời nào sinh ra cũng an vui, không hề có thiếu thốn. Do vậy cho nên người này sẽ tươi trẻ, người này sẽ tươi tắn. Và đó chính là mùa xuân đó thưa các vị. Do vậy cho nên phước lộc chỗ nào có là chỗ đó có mùa xuân. Phước lộc mà không có, xin thưa, chỗ đó sẽ bị héo hon, sầu muộn, u bi. Cho nên cái phước, cái lộc là không thể thiếu. Hỏi chứ một người tu như chúng tôi có cần phước và lộc hay không? Cần không thưa các vị? Quá cần. Cần phước và lẫn lộc. Cần phải tu tập để mà tạo ra phước. Cần phải hành thiện tích đức để mà tạo ra lộc. Có nghĩa là hai mặt đều phải có. Phước, huệ là phải song tu. Chúng tôi là như vậy đó thưa các vị. Người tu là phước và huệ là phải song tu. Phước, lộc là phải đi đôi, chứ không thể tách rời. Và đối với Phật tử cũng tương tự như vậy. Phước là cần phải có, lộc là cần phải có. Mà người nào có phước có lộc là trong túi lúc nào cũng có 10 triệu, 10 triệu tháng nào cũng 10 triệu. Theo các vị có khổ không thưa các vị? Khổ không? À, có nhiều người nói con không khổ gì thiếu tiền, nhưng con khổ tâm. Bởi vì mỗi lần có tiền mấy đứa nhỏ cứ xè tay hoài, nó làm con bực bội, nó làm con tức tối, nó làm con giận hờn. Cho nên có đồng tiền khổ theo kiểu có đồng tiền, không có đồng tiền thì khổ theo không có đồng tiền. Cho nên người đó có tiền vẫn khổ, không tiền vẫn khổ. Nhưng mà đối với người tu, xin thưa, phước lộc ở đây không phải là đồng tiền mặt. Các thầy là đồng tiền phước đức. Cho nên mặc dù không cần cất chứa vàng bạc kim cương, xà cừ mã não, nhưng mà xin thưa vẫn có ăn đều đều. Ôm bát là có ăn, chỉ cần ôm bát thôi. Nhưng mà ôm bát đó là tùy theo phước đức, không phải nhà sư nào ôm bát cũng có cái ăn đâu thưa các vị. Có những trường hợp trong thời kỳ của Đức Thế Tôn, có nhiều vị sư ôm bát đi cùng với Đức Thế Tôn mà phát Đức Thế Tôn, phát một vài vị chư tôn đức thì có, nhưng mà tới cái vị đó là hết và không còn. Từ ngay sau đó vị này luôn luôn bị thiếu thốn. Và khi gặp thiếu thốn như vậy, lên thưa với Phật, Phật mới nói là tại trong quá khứ con không chịu tu phước và huệ, cho nên nó không đầy đủ. Bây giờ huệ thì con chưa sáng, phước thì con chưa đầy đủ, cho nên con bị thiếu thốn. Lộc là tiền bạc là con không có, mà phước của tâm thức thì con cũng không còn. Từ ngay cho đó phước cũng không có, lộc cũng không có, cho nên cuộc đời ta sẽ khổ não. Người tu nếu mà không có phước huệ thì con đường đó tu không đến. Ai có phước có huệ tu mau đến. Chẳng hạn như thời kỳ Đức Thế Tôn có một vị tu sĩ, nhưng mà được gọi là đại gia tu sĩ. Tu sĩ mà cũng có đại gia thưa các vị. Người đó tên gì không biết các vị có biết không? Ai được gọi là đại gia tu sĩ? Cấp cô độc là đại gia cư sĩ, chứ không gọi là đại gia tu sĩ. Còn này là một người tu mà gọi là đại gia. Là ai vậy? Là ai? Vị nào mà khi đi đến đâu là có vật chất đầy đủ? Và đó chính là Ngài Siva Lý. Ngài Siva Lý gọi là đại gia tu sĩ. Ngài không có cất chứa tài sản, nhưng Ngài vừa mở miệng ra là tự nhiên tài sản tới. Ngài cần 1000 cái mền, 1000 cái mền sẽ tới. Vừa nói Phật tử nghe xong là Phật tử mỗi người cúng một cái là 1000 người cúng là đủ luôn. Nhưng mà có khi thỉnh thoảng chúng tôi cũng nói, nhưng mà không ai có đầy đủ phước báo. Bởi vì mình nói phải đúng thời điểm người ta có, còn có lúc mình nói người ta không có, lấy gì cho. Ngài Siva Lý là Ngài nói lúc nào là có lúc đó. Đó là cái phước báo của Ngài. Cho nên Ngài được gọi là đại gia tu sĩ. Phước lộc là đầy đủ thưa các vị. Còn đối với Ngài cấp cô độc là Ngài là đại gia phước lộc của hàng cư sĩ. Và từ thời Đức Thế Tôn cho tới ngày nay chưa từng có người thứ hai. Cho tới giờ phút này 26 thế kỷ trôi qua, chưa có một ông cấp cô độc thứ hai dám lấy vàng lá lót trên đất, mua đất để làm chùa và cúng chùa. Mà thế mà ông cấp cô độc thổi xưa dám lấy vàng lá lát trên đất để mà mua, không biết bao nhiêu xe vàng cho đủ. Vàng lá có chút xíu thôi các vị. Thế mà ông lát lát, ông lát, ông tại cái mảnh đất mà ông lát, chúng tôi đã từng có mặt tại đó gần 3 mẫu đất. Và các vị tính thử 3 mẫu đất mà lát vàng lá bao nhiêu miếng vàng cho đủ thưa các vị. Thế mà ông dám làm một chuyện vô cùng hy hữu như vậy. Và cho tới giờ phút này chưa từng có người thứ hai. Rồi nữ cư sĩ bắt chước theo cái công đức của ông Cấp Cô Độc, và cũng đã xây một tỉnh xá, rồi cũng thỉnh Phật và cũng phát nguyện cúng Phật pháp chư tăng không hề mệt mỏi. Bao nhiêu tài sản có đều là cúng Phật, cúng pháp, cúng tăng. Nhiều người mà cúng kiểu đó, xin thưa, thế gian người ta chửi các vị ngu ơi là ngu. Tiền bạc không chịu ăn, cứ đem vô cúng chùa không hà. Không biết các vị đã có bị chửi lần nào chưa? Hả? Hả? Ờ, trời, có nhiều người nó bị chửi nhiều rồi chứ không phải mới chửi đây. Có nhiều người chửi như vậy đó, thưa tất cả các vị. Nhưng mà thật ra những người chửi đó mới đúng là chánh ngu. Vì chúng ta đang làm phước, chúng ta đang gieo trồng phước lộc, cho nên người mà cúng dường cho Phật pháp tăng, sinh ưa một đời không hề thiếu thốn, sinh ra trong hũ nếp, giàu từ trong bụng mẹ và giàu cho đến khi hết đời mà tiền bạc vẫn chưa hết. Đó là người mà cúng Phật, cúng pháp, cúng tăng không hề mệt mỏi đó, thưa các vị. Giàu cỡ đó có nghĩa là xây bao nhiêu tầng lầu cũng được hết, tiền bạc nó dư giả cỡ đó. Đó là do phước lộc có. Người không phước lộc, xin thưa, kiếm đồng tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt không dễ đâu, thưa tất cả các vị. Nhưng mà ngược lại, người có phước lộc kiếm đồng tiền dễ lắm đó, thưa các vị. Chỉ cần nói vài câu thôi là tiền bạc vô trong túi ào ào. Các vị sẽ có thể không tin, nhưng mà các vị có phước lộc đi, các vị thấy mình có phước là tự động nó tới, tự động người ta cầm tiền vàng cho mình. Cho nên đó chính là cái phước và cái lộc. Hôm nay ngày mùng 5, tất cả quý Phật tử đã tháp tùng cùng với chuyến đi hành hương du xuân đầu năm, làm phước thập thiện 10 chùa. Xin thưa, đó là chúng ta đang gieo trồng phước lộc. Có gieo trồng thì ta mới có gặt hái. Các vị muốn có phước lộc nhưng mà các vị không gieo, chừng nào có, thưa các vị? Có nhiều người làm thì không làm, gieo thì cũng không gieo, mà cầu nguyện có cam ăn, có quýt ăn, chừng nào có, thưa các vị? Làm thì không làm, gieo thì không gieo, chừng nào có? Rồi có nhiều người không làm phước gì hết mà cứ cầu nguyện trúng số, trúng số. Xin thưa, trúng gió thì có, chứ còn trúng số thì chưa. Lý do là ta chưa làm được điều gì cả. Cho nên bữa nay các vị làm phước lộc rồi, mười chùa rồi, ngày mai các vị cầu nguyện trúng số, mai ra có. Mai ra mới có làm rồi thì mới cầu chứ. Còn bây giờ không làm mà cầu, cầu ở đâu? Nhưng mà xin thưa, nếu ngày mai mà các vị cầu, chúng tôi bảo đảm các vị cũng không có. Vì sao vậy? Dạ mới quá. Các vị mới gieo một hạt lúa mà các vị nói ngày mai phải ăn liền, lấy gì ăn, thưa các vị? Nó chưa lên mạ nữa làm sao mà ăn? Mạ chưa có, mà nếu có ăn liền thì ăn mạ thôi, chứ còn gạo lúa ở đâu ăn? Cho nên nó phải có thời gian, thưa tất cả các vị. Các vị phải hoan hỷ chờ cho cái hạt mầm đó lên thành mạ, rồi từ mạ nó trở thành lúa, rồi từ lúa nó trở thành bông lúa, rồi bắt đầu mới có gạo ăn. Phải 3 tháng đó, thưa các vị. Cho nên các vị gieo phước lộc, đừng để ý tới nó. Ngày mai đừng nghĩ rằng mình sẽ có cái gì đó, mà ngày mai tiếp tục đi gieo, ngày kia tiếp tục đi gieo. Trong cuộc đời chúng ta cứ gieo điều điều đi, thưa các vị. Tự động cái phước lộc nó sẽ gối đầu, nó sẽ tới. Và lúc bấy giờ các vị sẽ tiền bạc tự nhiên nhẹ nhàng, không có cần phải đổ mồ hôi xuôi nước mắt đâu, thưa tất cả các vị. Có nhiều người làm chơi mà ăn thiệt là bởi vì có phước lộc, còn người làm thiệt mà ăn chơi bởi vì phước lộc không có. Phước lộc không có, cái quan trọng phước lộc ở đây là rất lớn. Đối với người tu là phải có phước và huệ, còn đối với cư sĩ là cần phải có phước và có lộc. Và do vậy trên cuộc đời của ta, nếu các vị mà có phước có lộc, cuộc đời có tươi tắn không, thưa các vị? Có không? Cuộc đời có mùa xuân không, thưa các vị? Có. Như vậy phước lộc chính là mùa xuân. Phước lộc chính là mùa xuân. Cho nên phước lộc có là các vị có xuân điều điều. Phước lộc có Mùa hè cũng như mùa thu và cũng như mùa đông, không có lúc nào các vị buồn bã cả. Khi hết tiền thì các vị buồn bã, khi thiếu nợ các vị buồn bã. Nhưng mà giờ phước lộc có, mùa thu lá thì rơi, nhưng mà có nhiều người nói trời lá rơi vui quá. Nhưng mà đối với một vài người nói lá nó rớt buồn quá. Cho nên ta thấy tâm của con người nó chạy theo cảnh. Chẳng hạn như nhiều người, mặc dù bây giờ là mùa xuân, nhưng mà có người đang ngồi đây nhưng mà đang thẫn thờ đó thưa các vị, nhìn qua khe cửa sổ và thấy hôm nay nắng nhẹ lên cao, tôi buồn chẳng biết vì sao tôi buồn. Có nhiều người là như vậy đó. Lý do bình thường người đó không biết vì sao tôi buồn, nhưng mà thật ra không biết các vị có biết người đó vì sao buồn không. Đáng lẽ ra nắng nhẹ lên cao là phải vui, mưa thì mới buồn, nhưng mà nắng nhẹ mà người ta vẫn cứ buồn. Lý do tại sao các vị biết không? Biết không? Phước lộc không có. Cho nên phước lộc mà không có, ngồi đâu cũng buồn. Dù hiện nay đang xuân, nắng nhẹ, nhưng mà buồn là vẫn cứ buồn. Do vậy cho nên chúng tôi chúc mừng tất cả các vị đã tham gia với chúng tôi đi ngày hành hương thập tự mùng năm. Chúng ta đã gieo phước rồi, và sang năm chúng ta tiếp tục gieo nữa. Cứ mỗi một năm chúng ta gieo một lần. Và nếu như Phật tử nào muốn gieo nhiều lần thì càng tốt. Ví dụ như tới mùa hạ an cư của các thầy tiếp tục đi gieo nữa. Và tới cái mùa kết thúc mùa hạ, mùa du lan tiếp tục đi gieo nữa. Và tới rằm tháng 10 đi gieo nữa. Có nghĩa rằng các vị có thể gieo nhiều lần, và phước lộc của các vị sẽ đến liên tục. Người nào gieo một lần thì mỗi một năm tới một lần. Người nào gieo hai lần thì mỗi một năm tới hai lần. Người nào gieo 4 lần thì mỗi năm tới 4 lần. Tức là gieo nhiều tới nhiều, gieo ít tới ít. Từ ngay đó, cho nên nếu chúng ta gieo nhiều, xin thưa không cần phải lo cái ăn, cái mặc, cái ở giữa cuộc đời đâu thưa các vị. Thế gian này khổ là vì ba điều: ăn, mặc, ở. Nhưng nếu chúng ta có phước lộc, ăn, mặc, ở không cần lo. Không cần lo. Từ ngay đó cho nên chúng ta rất an lạc, rất hạnh phúc, và cuộc đời chúng ta rất là tươi tắn. Chúng tôi chúc mừng tất cả các vị ngày hôm nay đã đi làm phước, và chắc chắn ta sẽ có phước và có lộc trong một tương lai gần. Và không có gì buồn bã, không có gì phải sầu muộn. Chúng ta vừa có phước và vừa có lộc. Phước được gần gũi với ngôi Tam Bảo, cho nên nỗi buồn, đau khổ, sầu muộn, u bi là không có. Về cái ăn, uống, mặc, ở chúng ta cũng không cần lo. Và với hai phương diện đó, xin thưa chúng ta sẽ luôn luôn không hề bị rơi rớt, và ta luôn luôn có đầy đủ, và ta luôn luôn được an lành. Cuối cùng, với bài pháp phước lộc mùa xuân, chúng tôi muốn cầu chúc tất cả các vị có đầy đủ phước lộc để cuộc đời ta mãi mãi là một mùa xuân. Cầu chúc tất cả các vị an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.